Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực. Theo đó, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy sẽ chấm dứt. Thay vào đó, người dân sẽ được hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hiểm điện tử qua các ứng dụng VSSID, VNEID hoặc bằng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Ngoài ra, theo Nghị định 70 năm 2025, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử, được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Thông tin chi tiết, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Theo Nghị định 70 năm 2025 có hiệu lực thi hành, từ ngày 1 tháng 6, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 1, điều 51, luật quản lý thuế có mức doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có các nội dung sau đây: tên, địa chỉ, mã số thuế người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế, số định danh cá nhân, số điện thoại của người mua theo quy định nếu người mua yêu cầu. Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ nội dung giá bán chưa thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán có thuế giá trị gia tăng. Thời điểm lập hóa đơn, mã của cơ quan thuế hoặc dữ liệu điện tử để người mua có thể truy xuất, kê khai thông tin hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Người bán gửi hóa đơn điện tử cho người mua bằng hình thức điện tử, tin nhắn, thư điện tử và các hình thức khác, hoặc cung cấp đường dẫn hoặc mã QR để người mua tra cứu tải hóa đơn điện tử. Tiếp theo, Nghị định 93 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 19 năm 2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 tới đây. Nghị định đã bổ sung hình thức kỷ luật bãi nhiệm áp dụng đối với cán bộ vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 24, Nghị định 19, năm 2020. Đơn cử như vi phạm, không kịp thời sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, ban hành quyết định mới trong xử phạt vi phạm hành chính khi phát hiện có sai sót, vi phạm, thực hiện không đầy đủ, chính xác kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, Nghị định 93 năm 2025 cũng bổ sung quy định về các trường hợp được xem xét để miễn trách nhiệm kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, gồm 1. Các trường hợp được quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 2. Vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức xuất phát từ lỗi của đối tượng vi phạm hành chính. 3. Người ban hành quyết định trong xử lý vi phạm hành chính tự kiểm tra, phát hiện có sai sót và đã thực hiện khắc phục sai sót theo quy định mà chưa gây ra hậu quả. Trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, theo công văn 168 ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tổ chức, sắp xếp các đơn vị đi vào hoạt động theo mô hình mới và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, Bảo hiểm xã hội các khu vực và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục sử dụng phôi thẻ bảo hiểm y tế cũ đến ngày 31 tháng 5. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế, yêu cầu cán bộ bảo hiểm xã hội trực tiếp hướng dẫn người tham gia cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, ứng dụng định danh điện tử VNEID và hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, VNEID, căn cước công dân có gắn chip để đi khám chữa bệnh thay thẻ bảo hiểm y tế bản giấy. Chỉ thực hiện cấp mới thẻ bảo hiểm y tế giấy đối với các trường hợp không thể cài đặt VSSID, VNEID và không có căn cước công dân gắn chip. Về chính sách tiền lương, Nghị định 92 năm 2025 của Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với chuyên gia cao cấp chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6. Cụ thể, người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở xuống hoặc không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được xếp lương bậc 1, hệ số lương 8,8 trong bảng lương chuyên gia cao cấp, đồng thời được hưởng chế độ chính sách công vụ tương đương trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,0 đến 1,25 được hưởng xếp lương vào bậc 2, hệ số lương 9,4 trong bảng lương chuyên gia cao cấp. Ngoài ra, họ còn được nhận chế độ chính sách công vụ tương đương thứ trưởng. Người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên, được xếp lương vào bậc 3, hệ số lương 10. Trong bảng lương chuyên gia cao cấp, đồng thời hưởng chế độ chính sách công vụ tương đương bộ trưởng. Trường hợp hệ số lương mới thấp hơn tổng hệ số lương cũ, gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức danh, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cũ. Cơ quan sử dụng chuyên gia cao cấp căn cứ hiệu quả công tác của chuyên gia và nguồn lực của cơ quan để bổ sung một số chế độ chính sách khác như tiền thưởng, điều kiện làm việc. Cũng theo nghị định, người đứng đầu được cơ quan thỏa thuận với người dự kiến được tuyển chọn, bổ nhiệm làm chuyên gia cao cấp với tiền lương, chế độ, chính sách tùy trường hợp cụ thể với mức tối đa bằng các quy định nêu trên trước khi trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm ký hợp đồng. Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với chuyên gia cao cấp được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành. Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.